như có cái bài lạ và quen, như Hiếu có giảng qua đó. Tâm con người cần thời giờ nó làm quen, nó làm quen riết rồi nó thành cái thói quen, nó là nó thành ra cái thói quen rất là sâu ở trong lòng. Cho nên là cần lâu dài, niệm Phật cần lâu, cái ngày thành công nó mới tới. Chỉ quan trọng là có tâm lâu dài và có tâm nhớ Phật, niệm Phật. Lúc mà cái tâm nhớ Phật hiện tiền, lúc mà cái tâm niệm Phật, nhớ Phật đã hiện tiền rồi đó, đã niệm được rồi đó, thì phiền não trần lao không có cần đuổi, nó sẽ hết. Không có cần đuổi nó, không có cần thấy là phiền não khó trừ nữa. Khi cái tâm niệm Phật, nhớ Phật nó đã có trong lòng mà nó giống như được 10 phút, 20 phút, nửa tiếng rồi, nó quen rồi đó, thì phiền não trần lao không có cần phải đoạn, không cần phải đuổi, nó sẽ hết. Nó sẽ rơi rụng, nó là tự động nó như vậy. Nó không cần các ông đuổi đâu, nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ rơi rụng hết. Lúc đó đó, cũng như là cái dòng suối giả vậy, nó sẽ liên tục như vậy, nó không có đoạn chỗ nào. Đó, thì Ngài Hư Vân nói như vậy. Nói xong rồi liền kể câu chuyện là cái ông vua thời đời Thanh, có ông vua mà bị nước Nhật, rồi nước Anh, nước gì, 8 nước nó vô Trung Quốc để mà nó hãm cái Trường An đó. Thì lúc đó bên Việt Nam mình cũng bị Nhật, thì Thế chiến thứ hai gì đó, đại khái là ông vua đó, ông bị mấy nước đó vô nó muốn cướp cái ngai vàng, thì ông vua mới bỏ chạy. Thì ở trong cái tùy tùng đó có người biết Ngài Hư Vân ở gần đó, mới thỉnh Ngài Hư Vân để mà đi theo, để nhờ cái đức độ tu hành để mà bảo vệ cho vị vua. Tại vì Bồ Tát ở đó thì sẽ an lạc lắm. Thì Ngài Hư Vân đồng ý đi. Thì ông vua ổng bỏ chạy chứ không phải là đi nữa, mà không có xe hơi, ngày xưa là chắc là kiệu thôi. Thì thỉnh được Ngài Hư Vân, Ngài nói là tôi mắt thấy tai nghe mà, tôi đi chung trong cái đoàn đó. Đó là vua, quan tử và thái hậu Từ Hy đó. Ông vua đó tên là quan tử và bà thái hậu là bà Từ Hy. Thì đoàn hộ giá phải chạy bộ về tỉnh Xiểm Tây, mỗi ngày chạy hàng chục dặm. Biết một dặm là bao nhiêu cây số không biết, mà mỗi ngày vậy phải chạy bộ tới mấy chục dặm. Rồi có lúc Ngài nói là không có thức ăn, cũng không có nước uống. Rồi vua chạy cho nên không có chuẩn bị gì hết á.
Thì chạy vào rừng mệt lắm, mà thức ăn không có, không có cái gì cho vua ăn hết, vua cứ hàng đói như vậy đó. Thì những người ở làng xóm mới đào khoai rừng, chứ không phải khoai bình đồng đâu. Khoai mà nó mọc nó giống như là nó hoang dã, đào lên cho vua ăn, vua khen quá. Cái món gì mà lạ mà ngon dữ vậy, chẳng chưa cô giờ ăn cái gì mà nó ngon dữ vậy, hỏi nó có là cái gì. Người ta nói này là khoai rừng. Mà sao chẳng ăn thấy ngon quá. Thì khi đó những cái vị tướng quân đó, người ta mới kéo binh lính người ta về hộ thành. Thì người ta điều đình với 8 nước, điều đình xong đó thì mới mời vua về lên ngai vàng. Thì lên ngai vàng đó thì Ngài Hư Vân nói đó, lúc mà chạy giặt có cái gì cũng buông xuống được hết, danh văn lợi dưỡng cái gì cũng bỏ được hết. Tại vì vì sanh tử, tại lúc đó là vua vì cái chuyện chết cho nên bỏ được hết, cái gì cũng bỏ cả, tự ai cũng bỏ luôn được, bỏ hết được hết. Tại vì cái chuyện chết nó gấp như vậy, không có thể mà không có thể nào mà tự ái được, là bỏ như vậy. Nhưng mà khi mà về lên ngai vàng đó thì cái gì cũng không có bỏ được. Đó là câu chuyện chính Ngài kể. Ngài nói vua không có tâm chân thật rất là dễ chuyển theo cảnh giới. Chúng ta là người tu chân thật, nếu như mà là người chân thật thì cái tâm đừng có chuyển, đừng có bữa nay về ngày mai khác. Phải học cái bài học đó. Ngài kể cái bài học đó cho biết rằng nếu như mà vua có cái tâm chạy giặt, lúc nào cũng ôm cái tâm chạy giặt như vậy đó, thì vua làm cái gì cũng thành công. Tại vì không có còn buông xả được hết, cho nên làm cái gì có thể là an dân trị quốc, mà thành thánh thì thành hiền cũng có thể làm được. thành thánh thành hiền cũng có thể từ cái nơi đó. Nhưng mà người chúng ta không phải vậy. Ví dụ đang nghèo vậy niệm Phật giỏi mà chúng sẽ độc đắc thì hết tu. Đó là như vậy đó, cảnh giới nó chuyển. Hoặc là đang giàu thì tu được, mà khi mà cái cơ nghèo tới là bỏ tu. Chúng ta là như vậy. Hoặc là như là các vị người ta dạy, mình ví dụ như pháp sư chưa có nổi tiếng thì tu được, tới chừng nổi tiếng thì hết tu. Đó là như là Đạt Lai Lạt Ma ngày nói đó, ngày nói là những cái vị tu sĩ ở trong rừng, trong núi lâu năm thanh tịnh lắm mà là người Tây Tạng, gọi là Lama cao cấp không đó. Một khi mà cái đạo lực chưa có thành cao cấp, nhưng mà chưa phải là những vị hóa thân đâu. Những cái vị mà tái sanh thì không có nói, những vị tái sanh thì là Bồ Tát hết rồi. Nhưng mà cái vị mà tới đây chủ nhật là không phải thường đâu thưa quý vị, nếu mà tái sanh thì chắc là Bồ Tát. Mình gặp thì phải đảnh lễ, phải hết lòng cung kính, các ngài sẽ phải thường đâu. Còn những cái vị mà sắp sửa thành Bồ Tát đó thì người ta ở trong rừng trong núi chứ không có dám đi như vậy đâu. Đi như vậy là không phải thường đâu, cái vị không phải thường đâu. Thì đó, ngài Đạt Lai Lạt Ma nói là khi mà được người ta thỉnh ra thuyết pháp là chấp nhận đi. Ra thuyết pháp đó thì không có bao lâu thì tham sân si nó nổi dậy, tu không được. Ngày xưa thanh tịnh bao nhiêu, bây giờ đó là cái, khi mà người ta cái danh tiếng con người nó lên tới đỉnh cao đó thì rất khó giữ. Thì ngài Đạt Lai Lạt Ma nói cửa địa ngục vẫn còn mở ra để chào đón những cái vị đó. Đừng có nói mình tôi sắp thành Bồ Tát rồi đó, nhưng mà nó vẫn mở ra, nó chờ đó. Thì mình không giảng sanh làm sao được. Mình chưa có phải là những cái vị như vậy đâu. Như là Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh, một loạt người ta kể, Ngài Hư Vân kể một loạt đó, gần cái mấy chục cái vị mà tu thành gần thành Bồ Tát bị thối tâm đó, nhiều lắm. Nhiều tới mà các ngài đó kể không có văn tự kể, không có thình kể nữa, chấm ba cái chấm đó, chấm ba cái chấm sao vậy. Thì nhiều tới như vậy cho mình biết rằng ra tu đó nếu mà không có vào cái địa vị mà Bồ Tát đó, thì cái cửa địa ngục nó không có đóng lại được. Bởi vậy xin đừng thối tâm Bồ Đề, dù hoàn cảnh như thế nào xin đừng bỏ cái câu niệm Phật, xin đừng có bỏ nghe lời Ngài Hư Vân đó. Thì các vị nên nhớ là hoàn cảnh nào người tu chân Phật không có đổi tâm vẫn là niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh. Dù cho bây giờ đó mà pháp chúng số độc đắc cũng là tu như vậy, đừng có đổi. Thì chúng số thì đang bố thí. Bữa nay mình sẽ đọc của Lý Vĩnh Nam của Phật. Thì ở đây mình có nhân duyên lành học đạo thì mình đó là nhân duyên thù thắng. Hy vọng chư Phật tử những ngày còn lại của cuộc đời, hy vọng quý vị cố gắng đừng có phụ cái lời dạy của các ngài, đó là rất quý. Chúng ta nếu cố gắng như chân hiếu nói, nếu mà hạ thủ công phu đó thì thân tâm từ từ sẽ thanh tịnh, niệm tới một lúc thì thân tâm an lạc lắm, thân tâm rất an lạc. Cái đó nó là pháp hỷ, cái pháp lạc nó vậy đó. Các vị tu sĩ trong Phật giáo đều nếm cái mùi vị đó hết. Lý Vĩnh Nam nói đã hơn 30 năm rồi, mỗi một năm nó lại có một lần tổ chức niệm Phật 7 ngày, mà cái lần nói cái bài này đã hơn 30 năm, có nghĩa là ngài đã giảng hơn 30 năm về niệm Phật. Năm nào cũng là Lý Vĩnh Nam giảng. Mỗi một lần mà niệm Phật 7 ngày như vậy, học nhân đều đến đây giảng. Học nhân là ngày xưng như vậy, sau này ngày Tịnh Không cũng xưng như vậy đâu. Theo Lý Vĩnh Nam hết, Lý Vĩnh Nam xưng là như vậy đó. Lần nào quý vị niệm Phật, học nhân cũng tới đây giảng. Ban đầu mỗi ngày thì giảng một lần, đem những cái sở học của tôi, những cái sở học mà hiểu biết về phương pháp niệm Phật để cống hiến cho mọi người. Còn hai cái chữ khai thị tôi không có dám, 9 ngày cũng không có dám. Thì như mình thì làm sao mà dám. Ngài nói tôi không dám khai thị cho quý vị. 30 năm rồi, hơn 30 năm rồi, tôi nói rất nhiều về cái cách thức niệm Phật, bàn về những cái kinh nghiệm của những cái cổ nhân, chỉ dẫn cách thức thực hành để có thể thành công kiếp này vãng sanh. Thì mình biết rằng đã Lý Bỉnh Nam dạy là mấy chục năm kinh nghiệm chính bản thân của Ngài, còn cộng thêm biết bao nhiêu kinh nghiệm của chư tổ thực hành ở trong cái lúc niệm A Di Đà Phật mà đem đó dạy cho mình để mình giảng sanh. Đó là như vậy. Tôi đó là đem hết kinh nghiệm lúc mà tôi niệm Phật, cái tâm tôi làm sao chỉ cho quý vị để quý vị có thể vãng sanh được, thì có quý không? Cái lời này giá trị không có thể nào mà nghĩ tới nổi. Nếu như mình không có những cái lời dạy này, mình ngồi mình nằm mơ, mình suy nghĩ, mình ao ước phải có người nào chỉ cho tôi là người chân hiếu như vậy đó. Ai có thể chỉ cho tôi quý vị niệm như thế nào? Tôi không muốn niệm sai đâu, tôi không muốn tu sai. Tôi một đời muốn giảng sanh, nếu mà tu sai tôi sẽ ân hận, tôi không có chấp nhận nổi, không có thể chấp nhận được, không có sai được. Nhưng mà thưa quý vị, cái tâm đó chân hiếu bị chấp trước đó, bệnh nặng lắm đó. Bởi vì nói quý vị cầu pháp mà không đúng cũng là chấp trước nữa. Đúng cái gì là chấp cái đó đó. Chấp trước cái tâm đó liền không có an lạc nhiều lắm. Tại vì mình cứ đòi phải đúng mình mới tu được. Tới chừng nó chưa có đúng, mà nhiều khi nó đúng mình cũng không biết nó đúng hay không nữa. Thì mình làm gì mà làm chấp trước, không có tự tại. Cái đó là cái dấu chấm hỏi đó. Cái dấu chấm hỏi trong tự tâm. Nhưng mà khi gặp Lý Bỉnh Nam đó, mà trước khi gặp Lý Bỉnh Nam chứ hiếu gặp Ngài Ứng Quang trước rồi, nhưng mà chưa có giải quyết nổi cái dấu chấm hỏi đó. Nhưng mà khi gặp Lý Bỉnh Nam thì hết rồi, cái dấu chấm hỏi không còn. Thì mình biết rằng đó là lời dạy rất là chính xác, mà rất là từ bi, mà đem cái cách thấp nhất để mà chỉ cho mình, để cho những người mà không có hiểu như vậy cũng có thể tu được giảng sanh. Hiện tại, đây là lời của Lý Bỉnh Nam, hiện tại là thời kỳ mạt pháp. Chánh pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, mạt pháp 10000 năm. Là đạo của Thế Tôn chỉ có 12000 năm thôi. Hết 12000 năm là ở thế gian là không có nghe Phật pháp nữa. Không có biết Phật là ai, không có biết cái gì hết, kinh điển đều bị tiêu hết. Không có người nào biết hết, cả cái chữ Nam Mô Di Đà Phật cũng không có ai biết. Trải qua nếu mà tính theo ngày định không là nửa tỷ năm đó, 500 mấy chục triệu. Thì Đức Di Lặc như là sao? Mà không biết có chính xác hay không, cái số đúng của Ngài là tính theo cái cõi trời đông xuất, tính theo cái tuổi thọ cõi trời đông xuất đó. Thì đại khái là mấy trăm triệu năm nữa, lâu lắm thì Đức Di Lặc mới hạ sanh. Trong cái thời gian đó không có Phật pháp, là cái pháp hoại, thời kỳ cái pháp diệt, không có Phật pháp. Thì như vậy chúng ta đã hiểu như vậy thì còn phải cầu sanh Tây Phương gấp nữa. Ở đây không có Phật pháp mình ở đây làm chi? Không có Phật pháp mình vô đây làm gì? Thì cái thời kỳ đó chiến tranh nó sẽ, cái lòng người nó rất là ác độc, mà tuổi thọ nó càng ngày càng giảm. 100 năm nó giảm 1 tuổi, nó giảm tới hình như là còn nó 10 tuổi là đã chết rồi thưa quý vị. Cái tuổi thọ nó giảm xuống vậy đó. 10 tuổi là có con, có gia đình, già chết đó. Nó giảm là cái kiếp giảm, nó gọi là cái kiếp giảm. Thì ở trong thời gian kiếp giảm như vậy đó, thì lòng người càng ngày càng độc ác. Mình ở đây làm chi? Mình không có ở đây. Mình thật là nguy hiểm, nguy hiểm tới như vậy. Không có nên ở đây, phải về với Thế Tôn, quỳ dưới chân của Ngài, sướng quá. Thiệt là sung sướng đó. Ở đây không có tốt, ở đây thấy trước mắt vậy đó. Nhưng mà cái tương lai nó là đen tối mịt mù, không có một chút ánh sáng nữa. Thế gian nó loạn tới như vậy nữa, xin đừng có ở đây. Về với Thế Tôn lúc đó mình có thể đi cứu độ, cứu độ cha mẹ nhiều kiếp, mà không phải thế giới ta bà. Mình có thể đi cứu độ khắp mọi nơi, chỉ là bây giờ có chịu thành tâm niệm Phật hay không thôi. Cái vấn đề là như vậy. Nếu như mà mình không có tu Tịnh Tông, đó là Lý Bỉnh Nam nói, nếu anh không có tu Tịnh Tông, anh phải đoạn kiến hoặc và tư hoặc, là tự lực cánh sanh đó, tự lực mà tu, tham sân si một chút xíu cũng không còn thì mới được, mới giải thoát. Một chút xíu như là hạt bụi mà tham sân si mà còn nhỏ như vậy đó cũng chưa có giải thoát. Phải là tu tới A-la-hán thì mới diệt được cái hạt đó. A-la-hán á, phải mất từ 1.000 năm tới 10.000 năm mới có thể thực hiện nổi. 10.000 năm nữa. Chúng ta tuổi thọ ngắn như vậy, ngủ với ăn đã hết rồi, không có thể tu được như vậy. Mà phải bị cái pháp hoại nó như vậy. Vì vậy đó mà đắng miệng để mà khuyên niệm Phật, hết lời rồi. Đó là như vậy đó. Không có thể nào mà không niệm Phật được, không có thể nào mà không về với A Di Đà Phật được, không có còn cái con đường gì nữa. Đây là thời kỳ mạt pháp mà mình không thiền được, mình không có lực đó. Cái thời kỳ tưởng pháp thì được, người ta tu thiền định được, người ta đắc đạo. Cái pháp của mình là nhị lực pháp môn, không có cần đoạn hoặc gì hết trơn đó, là nhờ cái đại nguyện từ bi của A Di Đà Phật tiếp dẫn. Cái điểm đặc biệt nhất là không có cần đoạn cái gì hết trơn, thiền não còn để một đống như vậy đó. Mình giảng xong như thế. Cái điểm đặc biệt của nó là như vậy. Cảm ứng đạo giao thì lâm chung Phật tới tiếp dẫn. Cái pháp môn này là ngay cả cái đời này có thể tu thành Phật thành công, là mấy chục năm có thể thành công. Người ta tu có 5 năm có thể thành công, như là Ngụy Quốc Hương tu có 5 năm mấy. Có nghĩa là cái pháp này không cần nhiều thời gian, không mất đến 10.000 năm, không mất lâu như vậy. Không phải như A-la-hán, A-la-hán phải mất thời gian như vậy. Tại vì mà pháp định lực rất là yếu, không có thể nào mà chứng nổi nó đâu. Vì vậy cái pháp này có thể là rất là thế cơ, hợp với Phật tử rất là hợp. Quý vị có thể mất một thời gian rất ngắn mà lại được thì ý kiến thế thôi, không có phải mà lâu xa gì. Cả một thời gian rất là ngắn ở cái cõi ta bà này thôi có thể cảm ứng được thế thôi. Nếu mà niệm Phật không có cảm ứng được Thế Tôn thì là thất bại. Nếu niệm mà không có cảm ứng được là thất bại. Vì sao chẳng có cảm ứng? Thì Ngài giải thích bây giờ đó, thì một hồi Ngài sẽ giải thích làm sao có thể cảm ứng được Phật. Nếu mà niệm Phật không có cảm ứng thì cũng như không thôi. Thì như là Ngài nói ông niệm tới cái cổ họng rách cũng vậy thôi. Rách cái cổ họng luôn cũng không có giảng sanh. Niệm tới rách cổ họng. Bởi vì đạo lý thì phải học thôi quý vị, phải học mới được. Ngài giải thích Đức A Di Đà như một cái mặt trăng ở trên hư không. Cái tâm của mình thì như là cái hồ nước vậy. Nếu mà nước trong thì cái ánh trăng sẽ hiện, thì cái đó là cảm ứng. Cảm ứng thì là sẽ được giảng sanh. Nếu mà cái nước không có trong, cái tâm không có thanh tịnh, nước đục ngầu thì cái ánh trăng nó không có hiện được, cái đó là không có cảm ứng. Nếu mà đã không có cảm ứng rồi, A Di Đà Phật hiện trước mặt cũng không có đi giảng sanh được, hiện trước mặt cũng không đi được, không tiếp dẫn được. Thì Ngài nói làm thế nào để mà cảm ứng được Phật? Thì Ngài mới nói cái điểm quý giá nhất là các vị tới đạo tràng. Phải tới đạo tràng thì mới dễ dàng, còn ở nhà thì rất là khó. Thì như Chân Hiếu nói, ở nhà mấy đứa nhỏ nó khóc nó la, nó mở game lên nó chơi, nó mở tivi, nó bật đài này nó bật đài kia, thì mình không có thể nhất tâm được, mình rất là khó khăn. Còn nếu mà không có tụi nhỏ thì mình lại buồn, mình cũng mở tivi. Buồn quá thì mở tivi chứ sao giờ. Nó là như vậy. Mà tới đạo tràng thì không có phải như vậy. Tới đạo tràng cái lực rất là mạnh. Bởi vậy Ngài mới nói cái sự khác nha. Ở trong đạo tràng và ở nhà, khi mà tới đạo tràng rồi, cái chuyện gì cũng có thể buông xả hết. Ở nhà thì không có được, con mắt thấy cái gì trái một chút thì không có chịu nổi, không có thể buông được đâu. Phải tới đạo tràng tổ chức niệm Phật như vậy thì mới có thể buông xuống. buông xuống hết rồi, chỉ có cái tâm niệm Phật thôi. Ở nhà thì đâu có tu được như vậy, đó là Ngài cũng nói như vậy thôi. Ở nhà không có dễ dàng. Ở trong kinh Phật nói, niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, nhất tâm. Cái tâm phải trong lặng. Thì như Ấn Quang nói đó là hư minh động triệt, như hôm qua mình học đó. Phải giữ cái tâm đó, cái tâm thanh tịnh đó là Phật sẽ cảm ứng. Thưa quý vị, mình niệm một câu A Di Đà Phật mà chưa có nghĩ một cái điều gì hết, cái câu đó là cảm ứng. Nếu mà cái tâm mình á, bởi vậy Chân Hiếu nói niệm Phật từ từ, từng câu từng câu, từng câu từng câu, rất là nhẹ nhàng, rất là thoải mái, thân tâm đều an lạc, từng câu từng câu mình nghe thật là rõ ràng, nó du dương, nó rất là bình an, nó rất là an lạc, thì từng câu đều là cảm ứng đạo giao hết. Còn mình niệm mà lo ra, nghĩ nhiều quá, tán tâm rất nhiều, thì A Di Đà Phật không có cách gì mà giúp được hết. Bởi vậy niệm Phật phải luyện nhiều năm, không phải mà một sáng một chiều có thể được đâu. Phải tu, phải tới đạo tràng nhiều, phải niệm Phật. Mà nhất là chúng đông đó, thì niệm nó dễ dàng lắm, nó dễ cái nhập tâm lắm. Như mình đi kinh hành, quý vị niệm Phật rất là hay, thấy rất là an lạc. Ở nhà làm sao có cái cảm giác đó được. Bởi vậy cái tâm đã thanh tịnh, niệm cho tới cái lúc mà tâm linh nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh, thì lâm chung nó thì mới là bảo đảm. Tu như vậy mới bảo đảm. Thì như vậy nó không có uổng công mình tổ chức niệm Phật. Còn không mấy, dù cho mình tổ chức niệm Phật mà không có tu được như vậy thì cũng không có lợi ích gì hết. Rốt cuộc rồi A Di Đà Phật này cũng không có đón người nào được hết đó. Ngài muốn cũng không làm được. Tại vì cái hồ của chúng ta nó đục như vậy, nghĩa là tâm của mình không có dọn sạch sẽ, không có như ông vua chạy giặt. Mình đang ngồi trên ngai vàng, cho nên nó mới tới nỗi như vậy. Nếu như mà mình là chạy giặt vì sanh tử mà mình tu, không có tới nỗi như vậy đâu. Thì mình nó không có nghĩ gì cái chữ chết của Ngài ông vua. Mình cứ lo cái gì đó mình biết. Bây giờ Ngài giải thích chữ nhất tâm cho mình nghe. Bởi vậy nó nhất tâm thì mới là cảm ứng. Nhất tâm không có khó thôi quý vị. Nếu mà khó thì Thế Tôn không có dạy cho mình tu như vậy. Thế Tôn biết mình tu được nhất tâm, Thế Tôn mới dạy. Nếu con người không có thể làm nhất tâm, Thế Tôn Ngài không có thể nói cái pháp đó. Thế Tôn biết cái thời mà pháp là tu tịnh tông thành tựu mà lại nói nhất tâm, thì biết thời mạt pháp mình cũng có thể tu được như vậy. Nhưng mà nhất tâm này đó nó có nhiều tầng cấp lắm, chứ không phải nói nhất tâm bất loạn là mình lấy cái tầng cấp cao nhất của Ngài Ứng Quang mình làm thì mình làm không nổi. Nhất tâm có nghĩa rằng như Ngài Lý Bình Nam nói, nhất tâm là khống chế được phiền não, tương tự nhất tâm. Tương tự nhất tâm không phải nhất tâm, giống như là nhất tâm. Thì như là Ngài Tịnh Không nói là công phu thành một mảnh. Quý vị nào nghe pháp thì thấy cái câu đó là công phu thuần thục. Bây giờ giải thích chữ tâm. Tâm là ý niệm. Mình muốn làm cái gì đó thì cái ý niệm nó khởi lên. Mình nghĩ về cái gì, cái gì mình đang ở trong lòng mình có cái vấn đề gì ở trong đó, cái đó là ý niệm. Cũng như trong tâm mình tự hỏi hiện thời mình đang nghĩ cái gì, ở trong đó có A Di Đà Phật không? Ừ. Bây giờ cái miệng niệm A Di Đà Phật không có tính. Bây giờ trong tâm nó có cái gì mới được. Tính ở trong tâm tính ra. Đừng có tính cái miệng nữa. Cái miệng để qua một bên, khoan phải nói tới. Đừng có nói tới là nó lộn qua cái tâm. Bây giờ hỏi trong lòng mình có Phật không hay là có cái khác. Nếu không có Phật, anh liền rơi vào thập pháp giới. Nếu không có A Di Đà Phật trong tâm thì là phải không là cõi trời cũng có người, không có người cũng A-tu-la, không có địa ngục, không có súc sanh. Nhất định có một cái, không có thể nào không có. Thì bởi vậy mới nói cái ý niệm của mình hiện thời là cái gì. Cái ý niệm đó, đó nó nhỏ lắm, nó rất là nhanh mà nó liên tục với nhau, cho nên một sát na nó có 110 cái ý niệm. Nó nhanh lắm, nó không có phải mà nó không có phải mà dễ bắt gặp đâu. Bởi vậy mấy cái vị mà như là các vị tổ sư nói, bình thường ý niệm mình khởi nhiều mình còn không biết, chừng nào mình niệm Phật mới thấy là mình có ý niệm xấu. Ý niệm không có phải là ý niệm tốt, mình thấy nó nhiều lắm, mình thấy mình suy nghĩ rất nhiều, cái đó là ý niệm. Tất cả những cái suy nghĩ đó đó phải chuyển nó thành suy nghĩ A Di Đà Phật hết. Thì nói như vậy thì dễ lắm mà thưa, phải không thưa quý vị? Mình nghĩ cái gì, đừng có nghĩ cái gì nữa hết, nghĩ Phật, nghĩ một cái thôi thì là thành công. Còn vừa nghĩ Phật mà vừa nghĩ tới cái khác, có thể thất bại, cái kiếp người tu có thể thất bại. Bởi vậy nói là niệm A Di Đà Phật, nghĩ Phật thôi, đừng có nghĩ cái khác, lúc đó là cảm ứng đạo gia. Rất là khó, rất là khó, mà rất là dễ với người như là chạy giặc, như là vua chạy giặc thì thành dễ. Chạy cổ sao chạy cũng được hết á, cái gì cũng chịu đựng nổi hết, khó làm sao cũng có thể chạy được. Nếu mà thật gì sanh tử đó thì không có khó, có thể nhớ Phật rất là an lạc, rất là thích thú nữa, vui lắm, rất là thích, tại vì nhớ được ngày rồi thì thân tâm kinh lên. Còn nếu mà không có chạy giặc mà ngồi trên ngai vàng đó thì vốn mà không có thể làm được. Bởi vì cái chữ tử của Phật, của ngày Ấn Quang là như vậy đó. Nếu chúng ta không có nhìn thấu cuộc đời, chúng ta tu không được đâu. Chúng ta không thể niệm Phật như các ngài dạy được, vốn là không thể được. Bởi vậy mấy biết bao nhiêu ngàn người tu mà Lý Vĩnh Nam nói ngài, cái chỗ mà ngài dạy đó, người giảng sanh không hơn 10 người. Nói đó như vậy, nói rất là khổ chứ không phải là vui đâu ngài nói. Mà hơn 10 người là ngài cũng phải người thường. Một người mà có cứu được 10 người thì không có phải thường đâu, không có dễ dàng. Bởi vậy đó là nếu chúng ta không có học của Lý Vĩnh Nam, cứ nghĩ là mình niệm Phật đại khái vậy thôi thì có thể Phật đón mình. Nè Lý Vĩnh Nam nói anh nằm mơ còn chưa có được Phật đón nữa chứ đừng có thiệt. Xin thưa anh không có được đâu. Thì nói như vậy ai cũng sợ hãi hết trơn đó. Nhưng mà nếu như chúng ta có lòng thành từ tán tâm mà tu, lấy cái bài này mà học, dụng công cho đúng pháp, sẽ thấy rất là thanh tinh an, rất là an lạc. Mỗi một câu niệm Phật niệm lên rung động hết tâm hồn, niệm rất là rung động, tại vì cái tấm lòng chân thành. Khi mình niệm khẩn thiết như vậy là nhất tâm, tương tự nhất tâm đó, có nghĩa là không có cái suy nghĩ gì có thể cướp được cái sự chân thành của tôi. Thì như vậy có thể phải mất một thời gian, quý Phật tử phải nghe tịnh tông cho nhiều, thâm nhập ở trong tim gan của mình, rồi mới thấu hiểu cuộc đời là khổ, mà thấu hiểu cái pháp hoại nó như thế nào. Phải nhìn xa như vậy, nhìn ở trong lục đạo đó, cái chỗ nào tôi cũng không muốn đi. Thì như vậy thì chỉ còn cái chỗ này là A Di Đà Phật cứu tôi thôi đó, thì đem hết thân tâm ra mà tu. Thì cảm ứng đạo giao, tu dở nhất thì hạ phẩm hạ sinh. Bởi vậy mới nói Phật tiếp dẫn. À, ở trên còn một đoạn. Bởi vậy đó, nếu như mà tâm của mình mỗi niệm đều là nhớ được A Di Đà Phật, mỗi niệm đều là có Phật, đều là có Phật trong tâm, cái đó là tương tự nhất tâm, cái đó là lời của Phật dạy rồi đó, tu như vậy là đúng rồi. Bởi vậy người niệm Phật nhiều không có học cái lý này, cứ niệm bằng cái miệng không à, còn cái tâm thì nhớ đủ thứ hết, niệm tới một đời Phật không có đó. Xin thưa là không có được. Bởi vậy đó ngài mới nói tại sao Phật đó không được, tại Phật tiếp dẫn cái tâm niệm Phật chứ không phải tiếp dẫn cái miệng niệm Phật. Tiếp dẫn là tiếp dẫn cái tâm niệm Phật của ông, cái tâm ông suy nghĩ là tiếp dẫn sao được, chẳng lẽ đi tiếp dẫn cái giọng niệm của mình sao? Giọng niệm là phải diêm vương tiếp dẫn. Bởi vậy Phật tiếp dẫn là tiếp dẫn cái tâm niệm Phật của mình. Bởi vì mình có cái tâm niệm Phật chân thật, cái tâm đó là sẽ được dẫn sanh. Cái tâm đó không có, chỉ có cái tâm loạn tưởng suy nghĩ không, cũng như lúc nào cũng ngồi trên ngai vàng như vậy đó, thì là không có thể nào tiếp dẫn được. Tại vì anh không có cái tâm chân thật niệm Phật, ta chẳng có thể, không có cách gì tiến dẫn được. Bởi vì mới nói vừa khởi cái tư tưởng liền tạo thành chướng ngại, dù Phật có ở trước mặt cũng vẫn là bị chướng ngại với Phật. Tại vì tâm của anh cùng Phật chẳng có tương ưng, chẳng có cảm ứng, không có một chút cảm ứng gì hết. Vì vậy mà hiệu lực gì cũng là không có làm được. Cho nên chúng ta tu phải tu cái tâm thật chân thành, thật là chân thành khẩn thiết thì mới mong về Tây Phương được. Nhưng mà đâu có khó, quý vị niệm Phật cứ để ý đi, không có khó đâu. Chỉ là tại vì chúng ta chưa có thói quen thanh tịnh thôi. Chúng ta dụng công một thời gian thì nó nhập ở trong đó. Như Trần Hiếu nó thấy không phải là khó đâu. Lý Minh Nam này cũng nói vậy, không có phải là khó. Ngài Hư Vân cũng nói vậy. Khó đó vì người nào ngồi trên khai vàng thì là khó. Người nào mà đã nhìn thấu cuộc đời không có khó. Người chân thật thì không có thấy khó. Bởi vậy nó khó và dễ do mình mà ra. Nói khó nói dễ là tại vì lòng người. Người chân thật sẽ thấy dễ, không có thấy cay đắng. Người không có chân thật niệm thiệt là khó khăn. Niệm tới rách cổ họng luôn cũng không được. Bởi vậy mới nói là tính nguyện hạnh phải có niềm tin sâu xa, phải có nguyện tha thiết thì có thể giải thoát được. Chúng ta có thể làm được. Chúng ta niệm Phật mà không có hiểu được cái lý này, không có hiểu được cái lý là Phật tiếp dẫn cái tâm niệm Phật, chẳng phải tiếp dẫn cái miệng. Chúng ta phải hiểu được như vậy. Nếu mà chúng ta niệm Phật không có hiểu được thì không có tác dụng gì hết, cũng như là rất là uổng. Một đời tu thiệt là uổng. Miệng niệm Phật mà tâm nghĩ cái chuyện khác thì là hư hết tất cả, phá hết tất cả. Vốn là không có phải như vậy, cũng như là uống cái thuốc trị vậy đó. Thì tổ sư cũng nói như vậy. Ngay trong lúc niệm Phật, cái tâm vừa nghĩ tới tiền tài thì ông sẽ sanh vào lục đạo luân hồi. Ngay trong cái lúc niệm Phật, ông nghĩ tới cái chuyện của thế gian, ông liền sanh vào lục đạo luân hồi. Ngay trong cái lúc niệm Phật, ông ôm lòng ngã mạn, thân sau ông sanh vào A-tu-la. Một mặt ông vừa niệm Phật, một mặt ông vừa khởi tham sân si thì ông đọa vào hung thần. Cái miệng niệm Phật mà cũng phải đọa nữa. Trời. Tại cái tâm nó hại cái miệng. Cái tâm nó kéo cái miệng nổi, cái miệng kéo cái tâm không có nổi. Nhiều người nói như vậy lắm. Cái miệng không có sức để kéo cái tâm đâu, phải cái tâm kéo cái miệng. Bởi vậy á, tổ sư nói tâm và miệng hợp nhất, hai cái nó hợp lại là thành công. Cái miệng nói cái gì cái tâm nghĩ cái đó, cũng như nói là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Mình đọc cái đó thì mình thấy mình là năng lễ, Phật là sở lễ, tánh vốn là không tịch. Tâm và miệng hợp nhất, đó là tâm miệng hợp nhất. Mình đọc lên cái tâm mình ứng với cái câu thì là tâm và niệm hợp nhất. Bởi vì đọc Nam Mô A Di Đà Phật, cái tâm mình là con quay về với Phật. Nó rõ nó như vậy mà. Cũng như là Phật ơi cứu con vậy đó, là sư huynh của tôi hiểu. Nam Mô là quay về. Nam Mô A Di Đà Phật, con quay về với Phật A Di Đà. Con giác ngộ rồi, ở đây không có tốt. Con chỉ muốn về với Phật A Di Đà. Cái tâm niệm là như vậy. Cái miệng thì đọc cái câu đó, còn cái tâm thì là như vậy. Thì dễ, thưa quý vị, dễ không? Khó. Khó hiểu. Mình đọc cái miệng nhưng mà cái tâm mình theo cái miệng. Mình phải lấy cái tâm theo, nếu mà không lấy cái miệng nó chuyển không ở cái tâm. Dù có nghe cái âm thanh đó mà tâm nó chạy, cho nên nó đọc lên là tâm chân thành. Con đã giác ngộ được, con muốn về với Đức Di Đà. Đọc một câu liền có cái ý nghĩ đó. Cái ý nghĩ đó với cái câu đó không có tách rời. Nhưng mà đừng có dùng nhiều sức. Dùng nhiều sức thì sẽ nhức đầu. Bởi vì mới dạy là điều thân điều tâm. Trần Hiếu nói là tất cả là toàn là bí quyết không. Đó là bí quyết tu đạo, không phải giỡn chơi được đâu. Nếu mà họ làm không đúng, quý vị không có thanh tịnh được. Niệm một câu ra, tâm và miệng hợp nhất, phải hợp với nhau. Bởi vậy đó, đạo chúng pháp sư nói còn khỏe như vậy mà tâm và miệng hợp nhất còn là một vấn đề khó. Huống chi ông đợi bệnh mới tu, anh đợi mình chết anh mới tu. thì làm sao anh có thể làm được, anh không có thể cách gì mà anh có thể hợp lại được đâu. Còn khỏe như vậy, trí tuệ như vậy nè, tâm và miệng nó không chịu đâu. Một bên nó chạy một bên nè, cái miệng đọc A Di Đà Phật, cái tâm nó chỗ khác vậy đó, không có thể kéo nó lại được. Là khỏe như vậy, có trí tuệ mà còn không chịu tu, chừng nào nó mới hợp lại được? Đợi chừng nào mà nước tới chân rồi mới chạy, nó hợp không nổi. Bởi vì bây giờ phải tu cho nó hợp lại. Không khó, chỉ là chân thành thì nó hợp. Thiệt là nó không có phải khó. Niệm lên là nó như vậy à, Nam Mô A Di Đà Phật, rõ ràng nó vậy, cái tâm nó vậy à. Nhưng mà có lẽ tại chân hiếu niệm lâu quá rồi thì thấy nó dễ. Quý vị nào mới thì có thể không có dễ, nhưng mà tu lâu đi thì sẽ giống nhau thôi. Chúng ta giống một giống nhau hết tất cả. Bởi vậy nói đó, mình khởi tham sân si mà niệm, cái miệng thì niệm A Di Đà Phật, cái tâm thì khởi tham sân si thì đọa vào hung thần. Đúng ra là phải đọa vào địa ngục đó, nhưng mà tại vì thì niệm A Di Đà Phật cái công đức lớn quá cho nên được làm thần. Đó là rõ ràng tham sân si sao làm thần được, nhưng mà tại vì cái miệng ông niệm Phật nó sanh vô cái cõi giới như vậy. Nếu mà cái miệng niệm A Di Đà Phật, cái tâm thì cứ tham thức ăn, không có bỏ nổi thức ăn, cứ muốn ăn ngon như vậy đó mà thèm khát những cái thức ăn, thì ông sẽ sanh vô ngạ quỷ mà giàu có. Chắc là ngạ quỷ mà ăn no đủ, ngạ quỷ mà được ăn hoàng. Niệm Phật mà sanh vô ngạ quỷ cũng vẫn sanh vô ngạ quỷ. Nhưng mà Ngài nói khi mà sanh vô ngạ quỷ thì ông là giống như vua của ngạ quỷ vậy đó. Anh là sướng nhất ở trong cái loài đó, anh hưởng thụ. Nếu mà cái miệng ông niệm Phật, cái tâm thì hôn trầm, buồn ngủ thì đọa vào súc sanh. Nhưng mà súc sanh như Chân Hiếu cũng có nói thì trước, súc sanh mà súc sanh là cao cấp kìa. Giống như là mấy con chó nhỏ nhỏ cho người người ta bồng, lấy xe người ta chở đi, ăn thì người ta đưa tới tận miệng nằm ở đó thôi. Súc sanh cao cấp. Súc sanh là vua trong đó, là hưởng thụ không thôi. Nhưng mà là công đức niệm Phật, đúng ra là không có được sanh súc sanh đâu. Đúng ra phải đọa đó, nhưng mà cho cái niệm niệm. Bởi vì cái niệm cũng là giá trị lắm, dù cho tán tâm cũng là giá trị lắm. Nhưng mà nó đã vào tâm rồi thì thế nào sẽ giảng sanh, có một lúc nó sẽ chín mùi. Nói tóm lại, cái miệng niệm Phật, cái tâm không có theo nổi cái miệng đó thì đi vào lục đạo luân hồi. Phật không có cách gì cứu nổi, bởi vì tâm và miệng, cái miệng nói làm sao cái tâm theo vậy. Cũng như nó nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Khi chúng ta đọc cái câu đó, tâm chúng ta phải như cái câu đó, đem cái công đức học đạo này đem về cho khắp tất cả. Khi đọc lên nó phải vậy, đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, con và tất cả chúng sanh tất cả đều được thành Phật. Nó đọc lên nó vậy, cái tâm nó phải theo cái tiếng như vậy đó. Tâm nương theo tiếng, tiếng nương theo tâm. Thì ngày xưa Tu Bạc Đà La, quý vị ai cũng biết không? Tu Bạc Đà La ngày xa xưa lắm. Tu Bạc Đà La là cái người nghèo khổ, chán đời, rất là nghèo, rất là khổ. Mà nghe nói Thế Tôn ở cái thành đó muốn tới xuất gia, thì đi tới tìm Thế Tôn. Đi tới thì không có gặp mấy cái vị A-la-hán ở đó đông lắm. Mấy vị A-la-hán hỏi ông tới đây làm gì, nói tôi bây giờ đời đau khổ quá, tôi nghe nói Thế Tôn Cồ Đàm ở đây, tôi muốn đi xuất gia. Thì mấy vị A-la-hán đó có cái thần thông tới 84.000 kiếp, thấy 84.000 kiếp đó. Thì mấy vị A-la-hán nói ông đi về đi, Thế Tôn không có ở đây mà ông không có nhân duyên đâu, 84.000 kiếp không có nhân duyên với Phật, bây giờ ông tới không gặp là đúng rồi. 84.000 kiếp không có nhân duyên, quý vị coi lâu tới như vậy ra cũng không có một nhân duyên gì ở trong Tam Bảo đó. Mình không phải thường đâu, 84.000 kiếp mà không có một chút nhân duyên thì làm sao gặp. Bởi vì ông tới Thế Tôn không có mặt ở đây, ông đi kiếm ngày cũng không được đâu, phải có duyên mới được, không có duyên sao gặp. Ông nói trời ơi, khổ gần chết, đi xuất gia còn đuổi về. Ông đi tự tử, ông nói cái gì khổ tới như vậy, đi xuất gia còn bị đuổi nữa thì quá buồn. Ông đi xuống sông, ông tự tử. Ông xuống sông, ông chầm mình, ông xuống vừa tới nước thì Thế Tôn ở xa đi lại. Thế Tôn nói con làm cái gì? Thì ông kể là con buồn khổ quá, đời nó buồn như vậy mà xin đi xuất gia người ta lại đuổi, người ta không cho. Thì Thế Tôn nói ta là Thế Tôn, hãy đi về với ta. Thì Thế Tôn dắt ông đi về. Mấy vị A-la-hán trời ơi làm rùm hết trời. Thế Tôn nói không biết làm sao mà người không có nhân duyên thì không có độ được. Ông này 84.000 kiếp không có nhân duyên mà Thế Tôn dắt ông về, thiệt là nghi ngờ quá sức. Thế Tôn nói như vậy mà sao bây giờ lại dắt ông về? Thì Thế Tôn nói đó là mấy ông là A-la-hán chỉ thấy được 84.000 kiếp thôi. Trước 84.000 kiếp mấy ông biết không? Sự thật là trước 84.000 kiếp mấy ông không có nhìn thấy, thần thông không có tới. Mấy ông đâu có biết trước 84.000 kiếp cái ông này có một kiếp là điều phu ở trong rừng đốn củi, gặp con hổ nó rượt, nó trèo lên cái cây, mà cái cây nó nhỏ quá, con hổ nó cứ rung cái cây để cho ông té xuống. Thì ông mới nhớ là ở trong nhân gian người ta nói gặp nạn thì cứ niệm Phật. Thì ông nói Nam Mô Phật, Phật ơi cứu con. Thì ông nói như vậy con hổ liền bỏ đi. Cái chữ Nam Mô Phật đó bây giờ chín mùi cho nên là tôi niệm có một câu Nam Mô Phật thôi quý vị, một câu thôi đó. Thì cái lúc đó gặp được Phật Thích Ca, cho xuất gia chính là A-la-hán, giải thoát sanh tử. Nhưng mà nó phải nhiều hơn 84.000 kiếp rồi nè.
Lâu.
Quá lâu. Chúng ta niệm nhiều như thế này nhất định được gặp, nhưng mà cũng có thể hơn 84.000 kiếp. Không biết. Có thể lắm. Tại vì bị cái kiếp hoại. Bởi vậy mới nói rằng một cái niệm dù cho cái tâm tán loạn mà niệm A Di Đà Phật vẫn là lợi ích rất là nhiều, vì chúng ta sẽ gặp Ngài. Nhưng mà muốn đời này giảng sanh, xin thưa tâm và miệng phải hợp lại. Chúng ta vì cái chuyện giải thoát phải làm cho được, không được cũng phải làm cho được. Nếu không mấy thì uổng hết rồi, không mấy thì tu làm sao được. Cái pháp dễ nhất còn tu không nổi nữa thì làm sao. Cái pháp như vậy tu còn không được thì không còn cái gì. Bởi vì tu không được rồi đó thì phải lo làm phước không thôi. Làm phước sanh cõi trời, gặp tiên nữ tiêu luôn. Sự thật nó rành rành như vậy. Làm phước không phải tốt lắm đâu thưa quý vị. Làm phước phải tu nữa mới được, chứ đừng có làm phước không. Làm phước còn phải giải thoát nữa kìa, chứ không mấy người rơi vào cái cõi trời rất là nguy hiểm, thành ra là nên là sao cái cõi trời nó xuống nó nấu. Cái chuyện nó rõ ràng vậy. Người niệm Phật thì không có đọa địa ngục, Lý Bỉnh Nam nói như vậy đó. Cái công đức quá là lớn, dù cho ông khởi tham sân si cũng đọa trong hung thần, cũng đọa vô ngạ quỷ, mà ngạ quỷ mà là cao cấp, cũng đọa vô súc sanh nữa, nhưng mà không có đọa địa ngục. Nhưng mà kiếp thứ ba thì đọa địa ngục. Cái kiếp kế thì không có bị đâu, nhưng mà cái kiếp thứ ba mới đọa. Cái kiếp thứ ba là khi mà cái giống như con chó mà nó sanh ra nó hưởng phước như vậy, hết phước rồi đó, nó qua một cái bào thai mới thì cái công đức niệm Phật liền không có hiện, tiêu hết, nó để cất hết trong đó, cho nên nó làm một kiếp mới. Cái kiếp đó đó là công đức niệm Phật không có hiện đâu, là do nhân duyên của nghiệp báo mà thành, có thể không được là người đâu. Bây giờ cái kiếp thứ ba là cái kiếp sa đọa. Kiếp này không về Tây Phương, kiếp thứ ba là nguy hiểm. Đừng có nói lâu, kiếp thứ ba thôi là nguy hiểm rồi. Người niệm Phật, niệm bằng cái miệng, cái tâm không có niệm, sanh vào bất cứ loài nào cũng được phước báo lớn. Nhưng mà đời thứ ba, thần thức bị mê, công đức niệm Phật chẳng có hiện, lại bị đọa. Vì thế ở nơi này niệm Phật thì buông xuống hết tất cả. Khi mà niệm hồng danh từ trong tâm mà phát khởi, tai nghe rõ ràng, minh bạch, lại cái tiếng lại in vào trong tâm, đi ra trở vào, niệm sao cho nó liên tục, đừng có để tâm loạn. Nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu niệm Phật, cái gì cũng buông được, chỉ có cái tâm loạn là buông không nổi thôi. cái tâm loạn này nó quá sâu, buông không có nổi nó. Vì vậy phải tới đạo tràng, đó là như vậy. Phải tới đạo tràng nhờ cái lực của đại chúng mới có thể buông được cái tâm loạn đó. Buông được cái tâm loạn đó rồi, thân tâm sẽ an lạc. Sở dĩ mà khổ là tại cái tâm loạn, nhưng mà mình yêu thích nó lắm, mình rất là yêu thích nó, cho nên mình không có hết khổ. Mình bỏ nó đi, mình phải bỏ mạnh dạn như vậy đó. Bỏ nó đi thì liền an lạc. Cũng như mình muốn người ta thương mình mà cái tâm loạn chưa có trừ, người ta thương không có nổi. Nếu mình bỏ nó đi người ta sẽ thương mình, nhưng mà mình không có chịu như vậy. Mình nói bỏ đi tôi suy nghĩ không được sao. Giống như vậy đó, mình bỏ nó đi mình sẽ được tất cả, cái gì cũng được. Phật cũng còn thương mình nữa kìa. Cho nên bỏ cái tâm loạn sẽ được hết tất cả mọi thứ. Giữ cái tâm loạn sẽ thất bại, làm cái gì cũng thất bại. Ở nhà mà niệm Phật thì cái tâm loạn nó xuất hiện liên tục như vậy. Bởi vậy phải tới đạo tràng nhờ cái lực của chúng gìn giữ cái sự tịnh niệm. Nhưng mà khi đã tới đạo tràng rồi, đã tu thanh tịnh rồi, khi mà bước chân ra khỏi đạo tràng, xin giữ cái sự thanh tịnh đó, đừng có để khi mà đi về nhà nó mất công phu. Phải giữ như vậy thì tu lâu ngày sẽ thành công. Tới đây tôi nói tới cái điều này, phải nhớ kỹ, xin quý vị phải nhớ kỹ. Tiếp đây tôi nói một vài kệ để kết thúc. Ồ, Trần Hiếu nói chuyện quá giờ 20 phút rồi. Quý vị không nhắc. Thôi xin hết rồi quý vị. Không bao giờ nói lâu như vậy. 50 phút rồi. Sao mà có một bài ngắn như vậy không? Mọi người nên nhớ, mọi người nên nhớ, nếu mà tâm tán loạn thì không có làm được cái gì đâu, vốn là sẽ thất bại. Công phu sẽ uổng phí một đời, một đời tu hành sẽ uổng hết, không có giảng sanh được. Có nghĩa rằng mình niệm Phật không có an lạc, cứ niệm mà suy nghĩ lung tung, không có an lạc. Phải buông ra, cái buông cái lung tung nó đi, nhiếp tâm vào cái âm thanh đó. Rất là khó khăn, cái người ban đầu rất là khó khăn, tại vì nhiếp như vậy nó sẽ nhức đầu lắm, không có biết cách điều phục nó, phải rất nhẹ nhàng với nó. Nó không nhức đầu mới được, mà nếu mà nhẹ quá nó lại buồn ngủ. Ngày xưa Chân Hiếu khi mà niệm Phật á, 3 ngày là nhức đầu một lần, 3 ngày nhức đầu mấy tiếng, rất là bực mình. Mà ngày hôm qua ngày giải nhức đầu đó, thì chú ý ngay cái lòng bàn chân nó hết liền đó. Ngày giải liền cái lòng bàn chân của mình đó. Bởi vì nhức đầu đó là máu nó dồn ở trên, nó nặng lắm. Nếu mà chúng ta để tâm ngay cái lòng bàn chân, mình chú ý chỗ đó thì cái máu nó sẽ chạy từ từ xuống liền hết cái đầu, khỏi uống thay lên đâu. Đó là tổ xung dẫn, cái đó là biện pháp của mình. Nhưng mà nhức đầu chứng tỏ rằng dụng công quá sức, có nghĩa là niệm quá là nhiều sức. Dùng nhiều sức quá để nhiếp cái tâm, mà dùng như vậy cái sức một hồi nó hết. Dù cho nhiếp được tâm mà sức nó mệt là nó liền tán. Cứ như có nhiều sức xài hết rồi thì tới chừng hết sức rồi thì nó tán loạn tới 10 tiếng đồng hồ luôn rồi. Không có cái sức gì mà kèm nổi nữa, phải hết sức rồi. Dùng cái sức, bởi vậy nó không có biết điều hòa. Nếu mà điều hòa thì đi đường xa. Diệu Liên Hòa Thượng nói như vậy. Nếu không mấy ông không đi đường xa được, ông đi có mấy bước là ông hết sức rồi. Bởi vậy niệm Phật xin đừng để nhức đầu. Quý vị nào niệm Phật để nhức đầu là phải hiểu quá sức rồi, phải nhẹ nhàng một chút, phải thư thả một chút. Nhưng mà nhẹ nhàng rất dễ tán tâm, phải coi chừng, đừng có nhẹ quá lại buồn ngủ. Phải điều chỉnh nó, phải rất là thoải mái, rất là an lạc. Phải nghe cho rõ ràng, niệm rất là thành tâm, từng câu từng câu. Cứ nếu mà tu hành mà không có tinh tấn, cứ tà tà mà tu như vậy thì mạng người trong hơi thở đâu có thể nào tu như vậy được. Phải rất là tinh tấn mới được. Nếu mà chúng ta lơ là như vậy mà mạng người trong hơi thở, chúng ta sẽ đi đầu thai, thất bại hết. Thì những cái lời khai thị này giống như là gió thoảng qua tay thôi, không có lợi ích gì cho mình hết. Hiện tại cái cơ duyên rất là hiếm, mình gặp cái cơ hội này có thể nói ngàn năm một thở, rất là hiếm. Đâu có phải ai cũng có thể tới đây nghe được, đâu có thể ai cũng hiểu được tịnh tông như vậy, rất là hiếm. Nếu cái cơ hội này mình đã bỏ qua rồi, nhân duyên cái kiếp sau mình sẽ khổ. Khổ như thế nào? Khổ là đi trong cái lục đạo luân hồi, không có ra được nó, không có ngày mà ra được. Phải tính từ 1.000 kiếp cho tới 10.000 kiếp mới được cái thân người. Tới 10.000 kiếp sau nó mới được thân người đó. Không phải, nếu nói là sanh làm con kiến là 7 Đức Phật ra đời vẫn còn làm con kiến. 80.000 kiếp chưa thoát được cái giống bồ câu. Sanh làm bồ câu cũng vậy đó, đó là lời của Phật. Sanh làm bồ câu cũng không có thể ra được, nó chắc nó trọng. Bởi vậy nói là một cái đời này đã mất 10.000 kiếp chứ không phải 10.000 năm nha quý vị. 10.000 kiếp ông mới được thân người. Đây là Lý Vĩnh Nam, chữ rất là rõ ràng. 10.000 kiếp, từ 1.000 tới 10.000 kiếp. Một kiếp đó nếu mà sanh lên cõi trời thì không biết bao nhiêu lâu, mà sanh xuống địa ngục thì không có tính được. Cái con số không chắc nó dài như tới mấy cây số luôn á, không có tính được nó đâu. Mà tới 10.000 kiếp thì ông mới có thể trở lại làm cái thân người. 8.000 năm sau là thời kỳ pháp diệt, có ngày cũng nói như vậy. Thì tính ra là 9.000 năm, mình tính 9.000 năm đi. Tại cái lịch tài và Ấn Độ nó khác. Cái thời kỳ pháp diệt, thế gian này không có Phật Pháp, gọi là Bắc Cô Lô Châu, lúc đó không có Phật Pháp, không có người nào giải thoát. Người nào tới đây đều là không có giải thoát, một người cũng không có, tại không có Phật Pháp, làm sao giải thoát được. 8.000 năm là còn sớm đó, người thọ 100 tuổi, thọ báo mà hết, chẳng có giảng sanh, sẽ sanh lên cõi trời. Cái tầng trời thấp nhất, thọ mạng là 500 năm, một ngày một đêm là bằng 50 năm ở đây. Ở trên trời hưởng mấy chục ngàn năm phước, khi xuống trần gian thì gặp cái lúc không có Phật Pháp. Sống sống chết chết, không có bao giờ được nghe cái tiếng Phật nữa đâu. Cái tiếng Phật còn không có biết nữa. Chẳng có bao giờ ra được tam ác đạo. Cái sự khổ tới 1.000 kiếp, tính bằng như vậy không đâu quý vị, chứ không phải là năm đâu. Cái khổ nó như vậy, mà bây giờ giảng sanh nó như vậy, bởi vì không biết nói làm sao, không biết khuyên làm sao. Thì còn mong quý vị chúng ta biết cái nhân duyên khó như vậy, hãy cố gắng tu để mà được giảng sanh. Hy vọng mình sau đó về Tây Phương thì gặp nhau hết, bạn với nhau, đi nắm tay, đi chung với Bồ Tát Quan Thế Âm. Thank you.